Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, Thánh Hóa Công ăn Việc Làm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, rồi đầy tớ đến mà giao của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác mà nói: thưa ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sờ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biến nhát. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày lễ Thánh Hóa Công ăn Việc Làm, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về giá trị và ý nghĩa của lao động dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo. Công việc không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là cách Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta công tác vào công trình sáng tạo của Ngài, và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Có một người thợ mộc già sống ở một làng nhỏ. Suốt 40 năm, ông đã miệt mài đóng bàn ghế, sửa chữa nhà cửa cho bà con trong làng. Bàn tay ông chai sàn vì gỗ, mắt mờ vì bụi cưa, nhưng ông vẫn luôn vui vẻ vì biết rằng công việc mình làm góp phần đem lại niềm vui cho nhiều người. Một ngày nọ thì có một người khách lạ từ thành phố tìm đến để hỏi mua chiếc bàn ông đang làm. Chiếc bàn này ông làm cho một gia đình nghèo trong làng mà không lấy tiền công. Khi nghe nói vậy, người khách cười lớn và bảo: ông đúng là lạ, sao lại mất công làm không cho người ta thế? tôi mua với giá gấp đôi, có phải hơn hay không? Người thợ đáp, làm bàn ghế kiếm tiền là cái nghề tôi sống, nhưng làm vì yêu thương là cái nghề tôi chọn để sống đẹp hơn. Người khách kinh ngạc và hỏi, chỉ là cái bàn thôi mà. Người thợ mộc cười và trả lời, chẳng có công việc nào chỉ là chuyện nhỏ nếu mình làm với tất cả tấm lòng. Dù là cái bàn hay cái ghế, nếu mình làm ra bằng tình yêu thương và trách nhiệm, nó sẽ không chỉ là đồ vật, mà là cái mình giúp thế giới này đẹp hơn. Anh chị em thân mến, câu chuyện của người thợ mộc nhắc chúng ta rằng, lao động không chỉ là phương tiện để kiếm sống, mà là cơ hội để chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Thiên Chúa không chỉ tạo dựng thế giới rồi để đó, Ngài mời gọi con người cùng cộng tác để gìn giữ, phát triển và làm cho cuộc sống ngày càng phong phú hơn qua chính công việc của mình. Qua lao động, chúng ta không chỉ làm cho bản thân và gia đình được ấm no, mà còn đóng góp vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, dù là nông dân, thợ thủ công, công nhân hay giáo viên, đều được mời gọi làm việc với ý thức rằng chính công việc ấy là cách chúng ta góp phần xây dựng nước trời ngay tại trần gian này. Thưa anh chị em, Thiên Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau, có người thì 10 nén, có người thì 5 nén, có người thì 1 nén. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải xin lời vượt quá khả năng của mình, nhưng muốn chúng ta biết tận dụng khả năng để xin hoa lợi cho đời sống. Dù ngôn nén bạc mà chúng ta vừa nghe nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu, mà là chúng ta đã làm gì với những gì mình đang có. Giống như người thợ mộc trong câu chuyện, mỗi người chúng ta hãy làm việc không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn là vì tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Dù công việc có đơn sơ hay lớn lao, nhưng khi làm bằng tất cả tâm huyết, nó sẽ trở thành cách để chúng ta làm sáng danh Chúa. Hãy biến công việc hàng ngày thành lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa bằng sự trung thực, sáng tạo và trách nhiệm. Chính trong lao động chân chính, chúng ta tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Lạy Thiên Chúa, xin chúc lành cho công việc của mỗi người chúng con trong năm mới. Xin Ngài ban cho chúng con sức khỏe, ơn khôn ngoan và tình yêu để làm việc không chỉ vì bản thân mà còn vì hạnh phúc của gia đình, vì sự phát triển của cộng đồng và thế giới. Amen.
Đón chào một mùa xuân mới, con xin dâng lên biết bao tâm tình. Xin dâng lên mẹ mùa xuân thiên tha, xin dâng lên mẹ ngàn hoa thắm tươi, dâng mẹ mùa xuân mới. Mẹ ơi, xuân này đã đến trên quê hương đất nước Việt Nam, nẻo đường ngập tràn tia nắng thắm, phố phường rộn ràng muôn sắc thắm. Xuân về đều hạnh phúc trong tim người. Đất trời dần ra xuân mới, tung bay muôn đời cánh hoa xuân nở. Bao nhiêu vui buồn một năm đã qua, bao nhiêu lỗi lầm vẻ thương thứ ta. Bên mẹ lòng vui thương. Vẫn còn ngập tràn bao khốn khó, vẫn còn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, hội nghị quốc tế tại Vatican về các quyền của trẻ em. Thứ Hai, ngày 3 tháng 2 tới đây, một hội nghị quốc tế cấp cao về các quyền của trẻ em sẽ tiến hành tại Vatican về chủ đề Chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ các em. Đức Thánh Cha sẽ khai mạc và bế mạc hội nghị này, và 10 đại diện trẻ em từ các nơi trên thế giới sẽ trình sứ điệp của các em lên Đức Thánh Cha. Trong số các nhân vật tham dự, có Hoàng hậu nước Jordani, Đại Imam Hồi giáo ở Cairo, Ahmed M. Tayeb, cựu Thủ tướng Mario Draghi của Ý, Phó Thủ tướng Antonio Tajani cũng của Ý, cựu Phó Tổng thống Mỹ Angko, Chỉ huy trưởng làm cảnh sát quốc tế Ahmed Nasser Andresi, v.v. sẽ có 8 cuộc hội thảo bàn tròn trong hội nghị này. Trong cuộc họp báo để giới thiệu hội nghị, ông Marco Impagliato, Chủ tịch Hội đồng Thánh Egidio, nhận định rằng sau ngày thế giới đầu tiên về trẻ em tại sân Olympic ở Roma với 50.000 tham dự viên, hội nghị thượng đỉnh ngày 3 tháng 2 tới đây là một bước tiến mới. Qua đó, Đức Giáo Hoàng Francisco chứng tỏ mối quan tâm rất lớn của Ngài trong việc lắng nghe các trẻ em, và cứu xét xem làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của các em. Quá nhiều trẻ em chết vì chiến tranh, bạo lực, bị khai thác về mặt xã hội và phải lao động. Hàng triệu trẻ em không được chăm sóc sức khỏe và không được cấp sách đến trường. Như Liên Hiệp Quốc đã nhận xét, chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng hoàn vũ về tinh thần và luân lý. Thế giới đầy những trẻ em đau buồn mà Đức Thánh Cha muốn mang lại cho các em một nụ cười và một tương lai. Khi thông báo ngày 20 tháng 11 năm ngoái về hội nghị sắp tới về quyền của các trẻ em, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng đây sẽ là một cơ hội để tìm ra những con đường mới nhắm trợ giúp và bảo vệ hàng triệu trẻ em vẫn còn bị thiếu các quyền, phải sống trong nghèo đói, bị khai thác và thương tổn, đang đau khổ vì những hậu quả của chiến tranh. Cha Fortunato, trưởng ban thông tin của Đền thờ Thánh Phêrô, nhấn mạnh rằng hội nghị cấp cao về các quyền trẻ em này sẽ giúp kiến tạo một diễn đàn có thể đáp ứng những vấn đề cấp thiết về quyền của các trẻ em, đồng thời thăng tiến sự cộng tác quốc tế để có một tương lai an toàn và tốt đẹp hơn cho các trẻ em ở các nơi. Cha Fortunato cho biết, Đức Thánh Cha sẽ loan báo Ngày Thế giới lần thứ hai của các trẻ em vào tháng 9 năm 2026. Đồng thời cha nói, chúng ta nhìn nhận rằng ngay từ bây giờ, quan trọng hơn bao giờ hết là cần lắng nghe tiếng nói của các trẻ em, không còn đói nữa, được bình đẳng, không còn bạo lực, chiến tranh và tàn phá trái đất là mẹ.
In Strasbourg, Đức Thượng Phụ Bartolomeos cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ cùng kỷ niệm 1.700 năm Nicea. Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết vào tháng 5 tới đây, Ngài sẽ cùng Đức Giáo Hoàng Francisco đến cổ thành Nicea, nay là Izmit, cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, để cử hành các buổi kỷ niệm 1.700 năm trong đồng chung Nicea đầu tiên của giáo hội. Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng, cuộc hành hương này chứng tỏ quyết tâm của chúng tôi thăng tiến sự hòa giải. Đức Thượng Phụ tuyên bố như trên trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau bài thuyết trình tại Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg, Bên Pháp hôm 28 tháng Giêng vừa qua. Đức Thượng Phụ cũng nhận xét, trong thời gian gần đây, các cuộc trao đổi giữa giáo hội Roma và giáo hội Constantinople đã thắt chặt các mối tương quan giữa hai giáo hội. Tòa Thượng Phụ không những dấn thân đối thoại thần học với Tổng giáo, nhưng cả về việc chọn một ngày chung để cử hành lễ phục sinh. Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi tin rằng dịp kỷ niệm lịch sử 1.700 năm công đồng Nicea sẽ gợi hứng cho cuộc đối thoại mới về thần học và sự cộng tác giữa các giáo hội kỳ tổ. Chúng ta hãy xây dựng một thế giới, trong đó ước nguyện của Chúa Kitô cho các môn đệ được nên một, sau cùng sẽ được thực hiện. Trả lời câu hỏi, thế giới Kitô chuẩn bị thế nào để kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea và tình trạng mối quan hệ giữa hai khối giáo hội? Đức Thượng Phụ nói, dịp kỷ niệm 1.700 năm sắp tới cũng là cơ hội để làm chứng về tình hiệp thông gia tăng tình hiệp thông này vốn có giữa tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng xếp chúc tối giác Nga xử tệ với các tù binh Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, tố giác rằng Nga đối xử với các tù binh người Ukraine như những con vật và thậm chí cấm họ không được cầu nguyện. Đức Tổng giám mục Shevchuk tuyên bố như trên trong sứ điệp video thứ 154 từ khi xảy ra chiến tranh xâm lăng của Nga chống Ukraine. Ngài cho biết những hành động kinh khủng ấy của Nga đang xảy ra ở mặt trận. Nga đang cố gắng đạt tới các mục tiêu chính trị bằng những phương thế quân sự với bất kỳ giá nào và hàng ngày, hy sinh hàng ngàn binh sĩ Nga. Đây thực là một cuộc tàn sát đẫm máu. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh nhất nơi chúng ta trong tuần qua là đoạn phim cuộc hành quyết tàn bạo của Nga 6 binh sĩ Ukraine chúng ta, các tù binh chiến tranh và sự kiện người Nga giết các tù binh Ukraine như thế có đeo một ảnh Chúa Cứu Thế trên ngực của mình. Thật là một cảnh tượng kinh khủng. Lương tâm Kitô không thể chấp nhận điều đó. Bạn không thể biện minh cho một cuộc chiến tranh phạm thượng như thế. Bạn không thể giết một người vô phương thế tự vệ, giết một người vô tội nhân danh Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco đã mô tả rất rõ ràng những gì đang xảy ra. Đây không phải là một cuộc chiến tranh nữa. Nó không tôn trọng phong tục và các nguyên tắc của quy luật chiến tranh và công pháp quốc tế về nhân đạo. Đó là một hành động cướp bóc. Thủ lãnh Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cũng nhận xét rằng kẻ thù đang tấn công các thành thị và làng mạc Ukraine mỗi đêm trong tuần qua. Mặc dù những thực tại tàn ác mà chúng ta không thể quen thuộc với chúng ta muốn thế giới nghe tiếng kêu của dân tộc chúng ta. Đó là Ukraine đang đứng dậy, Ukraine đang chiến đấu, Ukraine đang cầu nguyện. Ngài cũng nhận xét rằng tuần vừa qua là tuần đặc biệt để lắng nghe các phụ nữ Ukraine. Các bà mẹ là thân nhân và bạn hữu của những người bị mất tích hoặc bị Nga cầm tù. Họ vốn thuộc các đơn vị quân đội Ukraine. Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, khi nói chuyện với các phụ nữ ấy, tôi có ấn tượng mạnh về những chuyện. Theo đó, các tù binh của chúng ta bị Nga bắt. Họ chẳng được phép cầu nguyện. Nga đối xử với họ như những con vật, nói rằng súc vật không cầu nguyện. Tù binh chiến tranh không được phép có một đồ đạo nào, kể cả thánh giá và kinh thánh. Theo yêu cầu của các phụ nữ Ukraine, Đức Tổng giám mục Shevchuk kêu gọi các tổ chức quốc tế, hội chữ thập đỏ và những người có thể trợ giúp trong vấn đề này, để các tù nhân bị Nga cầm giữ trái phép có thể thỏa mãn các nhu cầu tôn giáo của họ, kể cả việc cầu nguyện.
Tin Ấn Độ, khóa họp thứ 36 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Trong những ngày này, từ ngày 28 tháng Giêng đến ngày 4 tháng 2 năm 2025, Hội đồng Giám mục toàn Ấn Độ đang nhóm đại hội thứ 36 tại thành phố Bhubaneswar, bang Orissa, với sự tham dự của 204 giám mục toàn quốc thuộc cả bang Nghi Lễ, Na Tinh, Siro Malabar và Siro Malankara. Khóa họp diễn ra tại Đại học Sindh của giáo hội địa phương với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girendi, xuất thần tòa thánh tại Ấn Độ và dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Y Chủ tịch Philippe Neri Perao, thượng phụ giáo phận Vô A và cũng là chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Trong diễn văn khai mạc, Đức Học Y nhấn mạnh đến những thách đố ngày càng gia tăng đối với đời sống Kitô và tự do tôn giáo tại Ấn Độ. Đức Học Y nói đến sự kiện có tới 18 bang ở Ấn đã ban hành luật cấm cải đạo và sự gia tăng những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Đức Học Y mời gọi giáo hội tại Ấn Độ thực thi tình liên đới, cầu nguyện và hành động chung để hỗ trợ phẩm giá và tự do của giáo hội. Đức Hồng Y nói, mặc dù có những nghịch cảnh, giáo hội tại Ấn vẫn sinh động và kiên vững trong đức tin. Đặc biệt đầu khóa họp, Đức Tổng Giám mục Trong Anatoly Sami, Tổng Giám mục Giáo phận Bhubaneswar sở tại, đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó ngài mời gọi các giám mục Ấn Độ trong sứ vụ hãy dành ưu tiên cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương và hãy mở toang những cánh cửa của giáo hội. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ sự hỗ trợ các giám mục Ấn Độ và khẳng định, tôi cầu nguyện về những quyết định của anh em giúp các giáo hội địa phương phân định về cách thức tốt nhất để thực hiện những thành quả của con đường đồng hành và soi sáng cho nhiều tín hữu hơn nữa trong ơn gọi làm các môn đệ thừa sạch. chuyên gia cũng nhắc đến năm thánh và bày tỏ tin tưởng nơi giáo hội tại Ấn Độ trong ơn gọi trở thành dấu chỉ hy vọng cho toàn quốc gia Ấn Độ, luôn tìm cách mở rộng các cánh cửa để đón tiếp những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, để tất cả có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong một tuần lễ nhóm họp về chủ đề phân định các hành trình công nghị để thi hành sứ vụ, các giám mục Ấn Độ dành 3 ngày đầu để tĩnh tâm và sau đó bàn về 10 ưu tiên, đó là huấn luyện và lối sống đồng hành hay hiệp hành, các trẻ em và gia đình, người trẻ, kỹ thuật số và các mạng xã hội, giáo dân và sự dấn thân trong đời sống công cộng, các tập đoàn giáo hội cơ bản, nghèo đói và kinh tế công bằng, môi sinh, khí hậu và công lý, di dân, tị nạn, các thổ dân và người cùng đinh đa lít, phụ nữ và công lý về giống, đại kết, đối thoại biên tôn và xây dựng hòa bình.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Goma, Congo. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu, chấm dứt bạo lực và tôn trọng sinh mạng của dân chúng. Lên tiếng vào cuối tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư, ngày 29 tháng Giêng vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Tôi bày tỏ lo âu vì tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo đang trở nên trầm trọng. Tôi kêu gọi mọi phe phái trong cuộc xung đột này hãy dấn thân quyết tâm ngưng chiến và bảo tồn các thường dân tại Goma và các vùng khác có liên hệ đến các cuộc hành quân. Từ vài ngày nay, 3.500 người thuộc lực lượng phiến quân M23 được sự hỗ trợ của nước Rwanda láng giềng đã chiếm được thành phố Goma thuộc tỉnh Bắc Kivu, mạng đông Congo Dân Chủ. Vùng này từ lâu vẫn có đụng độ giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân. Đây là vùng có nhiều quặng mỏ, trong đó có Coltan, Cassiterite, đất hiếm, cần thiết cho công nghệ cao. 80% coltan trên thế giới xuất xứ từ miền Bắc Kivu. Các cuộc xung đột tại đây đã kéo dài từ 30 năm nay và hơn 10 triệu người chết. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Willy Gumbi, giám mục giáo phận Goma sở tại, tố giác các vụ phiến quân pháo kính bừa bãi, tàn phá các dinh thự và nhà cửa, cướp bóc các cửa tiệm và kho hàng tại Goma. Đức Cha cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi hay tin nhà bảo sanh Charité cũng bị pháo kích, làm cho các hài nhi sơ sinh bị thiệt mạng. Những vụ pháo kích mù quáng này cũng xảy ra tại trại tị nạn, làm cho nhiều người chết, trong đó có các trẻ em. Đức Cha nói, thật là một thảm họa nhân đạo đã xảy ra tại Goma này, và ngài kêu gọi các phe tuyệt đối tôn trọng sinh mạng con người và những cơ cấu hạ tầng, công cũng như tư. Đồng thời, Đức Cha kêu gọi hàng giáo sĩ, tu sĩ và các tín hữu, cũng như những người thiện chí trợ giúp những người túng thiếu, những người bị nạn trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Cả cha Milambo, tổng thư ký điều hành của Caritas Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu, cho biết dân chúng tại thành Goma và vùng phụ cận đang sống trong tình trạng sợ hãi khôn tả và thiếu thốn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 28 tháng Giêng vừa qua, cha Milambo cho biết, từ cuối tuần qua, dân chúng đóng cửa trong nhà, không dám ra ngoài, chợ cũng đóng cửa, dân thiếu điện nước và các nhu cầu khác. Nhiều gia đình chạy vào các thánh đường để tị nạn hoặc các nơi tạm trú khác. Phiến quân M23 khi tiến vào thành phố Goma đã đốt phá và cướp bóc. Các nhà thương bị quá tải vì những người bị thương. Tổng cộng có thêm 180.000 người tản cư, cộng thêm với 680.000 người di tản đã tạm trú trong các trại ở địa phương, tạo nên một sức ép kinh khủng, rất khó đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ. Cha Milambo cũng cho biết cả thủ đô Kinshasa cách Goma khoảng 1.500 cây số. Tình hình cũng căng thẳng với những cuộc biểu tình, cướp phá và tấn công. Ít là 3 đại sứ quán các nước Pháp, Rwanda và Uganda là những nước bị coi có liên quan đến hoạt động của các nhóm phiến quân. Một số đại lộ ở thủ đô bị những người biểu tình chặn lại với những hàng rào và đốt lửa để bày tỏ liên đới với quân đội chính phủ. Nhóm người trẻ biểu tình trước đại sứ quán Mỹ và đốt bánh xe hơi.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con. Chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn.
Ca tụng Chúa là đấng toàn năng. Thánh vịnh 147 là một trong năm thánh vịnh cuối cùng của sách thánh vịnh, có mở đầu và kết thúc bằng tiếng Hallelujah, hãy ngợi khen Chúa. Phần đầu thánh vịnh là bài ca tạ ơn Thiên Chúa trong bối cảnh dân Israel trở về từ việc lưu đày Babylon. Thánh vịnh không chỉ nhìn về một sự kiện lịch sử để ca ngợi Thiên Chúa, mà còn là những lời an ủi, lời nhắc nhở về tình yêu thương và sự chăm sóc của Chúa dành cho chính tác giả và cả dân tộc của ông. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ tình yêu và sự quan phòng mà Chúa đã và đang thực hiện trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin cho năm mới này, công việc làm ăn được thuận lợi, cuộc sống được an yên. Hallelujah, hãy ca ngợi Chúa đi, đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta thú vị dường nào, được tán tụng người thỏa tình biết mấy. Chúa là đấng xây dựng lại Jerusalem, quy tụ dân Israel tản lạc về. Lời chúc tụng mang đậm nét vui tươi này, không chỉ vì những công trình tạo dựng Thiên Chúa đã làm, mà còn vì tình yêu và ân sủng của Chúa, một tình yêu luôn bền vững, quảng đại và luôn luôn mới. Chúa chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương băng bó cho lành, người ấn định con số các vì sao và đặt tên cho từng ngôi một. Đây chính là hình ảnh an ủi đặc biệt đối với những ai sầu khổ lầm than. Chúa không chỉ chăm sóc Israel một cách chung chung, mà Ngài còn chăm sóc từng cá nhân. Chúa quyền năng, có thể kể tên từng ngôi sao, nhưng việc Chúa cúi xuống để chữa lành một trái tim tan vỡ bằng tình thương của Ngài, đó là điều quá tuyệt vời về mặt thiêng liêng. Nhiều lúc trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy mọi thứ dường như vỡ tan. Đôi khi ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô nghĩa trong thế giới rộng lớn này. Nhiều vấn đề trong cuộc sống có thể khiến ta như bị bỏ quên, như những ngôi sao lạc lõng trên bầu trời đen tối. Trong những giây phút đó, liệu chúng ta có được kinh nghiệm như tác giả thánh vịnh không? chúng ta có nhận ra Chúa là đấng có thể chữa lành mọi thương tổn cho ta không? Chúng ta có thấy Chúa quyền năng luôn đồng hành với chúng ta từng phút giây không? Những lúc ấy, hãy nhắc lại những xác tín của tác giả Thánh Vịnh. Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường. Kẻ thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác người hạ xuống đất đen. Hãy tin Chúa có thể đảo lộn trật tự thế giới này, khi Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Cuộc sống của chúng ta không thiếu những bất công đang diễn ra trước mắt. Đôi khi nỗ lực của chúng ta không được ghi nhận, hoặc điều may lành không đến với người tốt. Chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi trong sự an ủi công bằng của Thiên Chúa. Ta không thể lo lắng về những điều ta không thể kiểm soát, vì Thiên Chúa luôn biết cách hành xử công bằng, và việc của chúng ta là phải đặt niềm hy vọng, niềm tin tuyệt đối vào chính Chúa, để tâm hồn ta luôn an bình. Và như thế, chúng ta có lý do để hợp với tác giả Thánh Vịnh dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng ta có lý do để cùng nhau ôn lại những việc Chúa đã làm và cầu xin những thuận lợi cho tương lai. Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ, gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta. Chúa kéo mây bao phủ, che kín cả bầu trời. Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất. Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn, bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi. Quyền năng và sự chăm sóc yêu thương của Chúa kết hợp với nhau, được tỏ lộ qua thiên nhiên. Chúa là đấng quan tâm đến mọi loài, không chỉ những vì sao tuyệt đẹp, mà còn cả những sinh vật thấp hèn trên trái đất. Chúa ưa chuộng những ai kính sợ Chúa và trông cậy ở tình thương của người. Cuối cùng, điều đáng chúng ta phải ghi nhớ đó là Thiên Chúa rất vui lòng khi chúng ta biết kính sợ và tin cậy nơi Ngài. Những ai tìm thấy hy vọng nơi lòng thương xót của Chúa thì làm cho Chúa rất vui. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa là đấng tốt lành, đấng công bình và giàu tình thương. Chúa đã dựng nên chúng con mà không để chúng con chìm ngập trong đau khổ. Trái lại, Chúa luôn chăm sóc và hiện diện trong từng khoảnh khắc của đời chúng con. Xin cho chúng con biết khám phá ra tình yêu Chúa, để tâm hồn chúng con luôn chất chứa niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa. Xin Chúa chúc lành cho công việc làm ăn của chúng con trong năm mới này. Amen.
Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.